Lộng Chiều, quyển 15, góc truyện audio.com. Không có chuyện gì làm người ta vui mừng chính là gặp người cùng chí hướng, tranh chấp ở mấy chi tiết nhỏ không ảnh hưởng đến sự hợp tác của hai người, ngược lại nó còn có thể khiến hai bên hoàn thiện thêm. Dù là Triệu Quốc Đống hay Trung Dược Quân đều tán thành điểm này. Đúng bởi vì như vậy nên khu Giang Đông mới được xây dựng với tốc độ nhanh như vậy. Đúng vì như vậy nên cầu chính Ô Giang mới có thể hoàn thành sau gần 2 năm, hạng mục sân bay Đông Trại mới vượt khó khăn để được phê duyệt. Bởi vì như vậy nên mấy ngành như năng lượng mới, tài liệu mới, sản xuất ô tô và thiết bị bảo vệ môi trường cũng chỉ trong 2 năm đã thành sản nghiệp trụ cột của Ninh Lăng, mới có thể khiến Ninh Lăng có tốc độ tăng trưởng đứng đầu cả nước. Có lúc Trung Dược Quân thầm nghĩ nếu sau khi Hoàng Lăng ngã mà người tới không phải là Triệu Quốc Đống thì kinh tế Ninh Lăng có thay đổi nhiều như vậy không? Suy nghĩ mãi cuối cùng có kết quả là không thể. Nếu nói ngành sản xuất ô tô cũng có một phần tác dụng của mình, như vậy ngành năng lượng mới, vật liệu mới và thiết bị bảo vệ môi trường hoàn toàn dựa vào tầm nhìn xa trông rộng của Triệu Quốc Đống. Không có mấy ngành này thì kinh tế Ninh Lăng không thể nào phát triển nhanh như vậy. Trung Dược Quân xuất thần tới mức thư ký vào cũng không biết. Thị trưởng Trung, bí thư Triệu gọi tới mời ngài sang. Hả, bí thư Triệu đã về. Không phải nói chưa mới về tới sao? Trung Dược Quân kinh ngạc nói. Vân Duệ nói tối qua bí thư Triệu đã về. Ồ, tôi biết rồi. Trung Dược Quân gật đầu, xem ra Triệu Quốc Đống cũng muốn mau chóng về Ninh Lăng sau 3 tháng công tác. Bây giờ tỉnh ủy đã đề cử xong việc hắn làm thường vụ tỉnh ủy, học cũng xong, sau đây chính là làm việc. Triệu Quốc Đống cảm thấy Trung Dược Quân có vẻ rất thoải mái đi tới văn phòng mình. Chúc mừng bí thư Triệu, đây không phải nói rõ Ninh Lăng chúng ta giữ vị trí quan trọng trong nền chính trị kinh tế của tỉnh sao? Mặc dù đã sớm gọi điện chúc mừng nhưng Trung Dược Quân vẫn một lần nữa chúc Triệu Quốc Đống. Dược Quân, không hẳn như vậy, không phải chỉ là thêm mấy lần đến nghe tỉnh ủy họp sao? Chẳng lẽ nói công việc của Ninh Lăng chúng ta còn có thể được ai làm giúp sao? Triệu Quốc Đống xua tay nói, chúng ta không nhắc tới việc này, mấy hôm nay có không ít người gọi tới làm đầu tôi to ra rồi đây. Bí thư Triệu khác mà, nếu như muốn can thiệp vào việc của Ninh Lăng chúng ta thì anh có quyền lên tiếng mà. Trung Dược Quân rất nghiêm túc nói, chỉ riêng việc anh ngồi trong phòng hội nghị đó cũng đã thể hiện vị trí của Ninh Lăng chúng ta mà. Ha ha, nói cũng đúng, tôi dù chỉ mang tai đi nghe cũng là lúc nào cũng có thể nghe được. Triệu Quốc Đống nở nụ cười, chẳng qua nói lại chuyện của Ninh Lăng vẫn phải dựa vào Ninh Lăng mà làm, trông cậy vào tỉnh là không thực tế. Có thể được tỉnh yêu ái vài việc nhỏ đã là may mắn lắm rồi. Trung Dược Quân rất thích vẻ khôi hài của Triệu Quốc Đống, cũng thích khí phách của hắn. Đúng như Triệu Quốc Đống nói, tỉnh không gây khó dễ đã là may, đừng bao giờ ôm hy vọng vào tỉnh. Có bọn họ giúp cũng chỉ là thuê hoa trên gấm, bọn họ không giúp thì Ninh Lăng cũng phải dựa vào lực lượng của mình mà làm. Ừ, bí thư Triệu nói đúng, chúng ta chỉ có thể dựa vào mình mà thôi. Ba công ty Thiên Uy, Thượng Đức và Hán Đức đều đã chính thức ký hợp đồng với chính quyền, bốn nhà sẽ cùng kết hợp. Góc truyện audio.com, xây dựng khu công nghiệp năng lượng mặt trời trong khu khai phát thị xã Ninh Lăng, có lẽ tổng vốn đầu tư sẽ đạt trên 2 tỷ. Bọn họ hy vọng ủy ban thị xã có thể chủ động đưa thêm các công ty và nhà đầu tư khác tiến vào, cố gắng hoàn thiện cả một hệ thống cho ngành năng lượng mặt trời này. Trung Dược Quân vui có nhiều nguyên nhân, một phần do Triệu Quốc Đống thành thường vụ tỉnh ủy. Hơn nữa trong thời gian Triệu Quốc Đống lên Bắc Kinh học y phụ trách công việc hàng ngày của toàn thị ủy, ủy ban Ninh Lăng, việc y đã làm thì tỉnh ủy nhất định sẽ thấy rõ. Cũng không phải chỉ có mình Triệu Quốc Đống giỏi làm kinh tế, Trung Dược Quân cũng làm được. Do ủy ban Ninh Lăng làm cầu nối nên đã khiến ba công ty lớn hàng đầu trong nước ở lĩnh vực năng lượng mới ngồi lại với nhau cùng xây dựng khu công nghiệp năng lượng mặt trời. Nó càng xác lập địa vị thành phố năng lượng mới của Ninh Lăng. Ừ, đây là chuyện rất tốt, ký kết bao giờ vậy? Triệu Quốc Đống kinh ngạc nói, mới mấy hôm trước, sau 3 lần đàm phán liên tục với 3 công ty, sau đó ủy ban đàm phán chung với cả 3 công ty, đúng là khá mệt. Lão Cố và lão Phú thay nhau ra trận, miệng nói nhiều đến khô khốc, tối hôm trước mới coi như chính thức ký kết. Nói đến việc này Trung Dược Quân có chút đắc ý, nhưng nghĩ tới sau khi ký xong lại không báo cho Triệu Quốc Đống nên có chút lo lắng. Tôi vốn định báo cáo với anh nhưng nghĩ anh lập tức sẽ về, lại ở tỉnh báo cáo công việc nên tôi nghĩ đợi anh về Ninh Lăng rồi báo cáo. Triệu Quốc Đống mặc dù không phải người thích hái đào nhưng chuyện này từ đầu tới cuối đều do một tay Trung Dược Quân thao tác. Có thể nói mỗi một điều kiện đàm phán thành công đều là do y hao hết tâm huyết mới được. Vì thế y không khỏi muốn tỉnh ủy đánh giá cao mình. từ hệ thống cung ứng điện, nước, cung cấp tài chính, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, chính sách ưu đãi đất đai đều được Trung Dược Quân tổ chức mấy vị phó thị trưởng cùng lãnh đạo các ngành thuế, tài chính, đất đai, xây dựng, điện lực, ngân hàng nhằm nghiên cứu, bàn bạc, cuối cùng có chính sách mới đưa ra đàm phán với các công ty. Đây có thể nói là chuyện thành công lớn nhất của Trung Dược Quân từ trước đến giờ trên cương vị thị trưởng Ninh Lăng. Rất tốt, anh ở nhà chủ trì công việc thì chỉ cần có lợi cho phát triển, anh cứ mạnh dạn mà làm. Khu công nghiệp năng lượng mặt trời này nếu thật sự có thể xây dựng thì nó là bước tiến rất quan trọng trong ngành năng lượng mới của Ninh Lăng chúng ta. Triệu Quốc Đống không quá để ý việc Trung Dược Quân không báo cho mình ngay. Hai công ty trong lĩnh vực năng lượng mặt trời là Thiên Uy và Thượng Đức có thể đầu tư xây dựng nhà máy ở Ninh Lăng sẽ nâng thêm tầm cao cho ngành năng lượng mới của Ninh Lăng. Như vậy có thể khiến cho ngành năng lượng mặt trời của Ninh Lăng hình thành một hệ thống dây chuyền khép kín. Trung Dược Quân chỉ trong mấy tháng hoàn thành được công việc này cũng là thành tích rất tốt. Hắn làm bí thư thị ủy cũng cảm thấy đáng tự hào. Ừ, bí thư Triệu tôi cũng thấy như vậy. Bây giờ Bộ Năng lượng và Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia đều chú trọng phát triển ngành năng lượng mới, mà thị trường nước ngoài ấm lên cũng ảnh hưởng tới thị trường trong nước. Mặc dù Mỹ không phê chuẩn nghị định thư Kyoto nhưng việc hạn chế chất gây hiệu ứng nhà kính là xu thế không thể thay đổi. Nhu cầu năng lượng sạch như năng lượng mặt trời và năng lượng. Góc chuyện audio.com, gió sẽ càng lúc càng tăng lên, hơn nữa theo nền kinh tế Trung Quốc mạnh lên thì nghĩa vụ đối với quốc tế cũng tăng lên. Trung Quốc hiện nay tiêu thụ dầu than rất lớn, quốc gia cũng dần có chính sách điều chỉnh về việc này. Trung Dược Quân thấy Triệu Quốc Đống không có gì không vui nên cũng yên tâm. Vì thế tôi đoán ngành năng lượng mới sẽ là ngành phát triển nhanh trong thời gian dài nữa. Sau đây chúng ta sẽ hoàn thiện toàn bộ hệ thống sản xuất năng lượng mặt trời, nó sẽ có lợi cho ưu thế của Ninh Lăng. Đúng thế, chúng ta làm lãnh đạo cần phải có tầm nhìn xa, khi chọn sản nghiệp trụ cột thì cần phải nhìn ra xa một chút, không nên câu nệ lợi ích trước mắt mà phải suy nghĩ cho 10, 20 năm sau. Ngành năng lượng mới, tài liệu mới và thiết bị bảo vệ môi trường đều là ngành có tương lai phát triển. Chúng ta phải nắm chặt mấy ngành này, Ninh Lăng mới bắt đầu phát triển nên có ưu thế và khuyết điểm đan xen nhau. Khuyết điểm của chúng ta là không có ngành công nghiệp truyền thống, tất cả phải đi từ đầu, như vậy chúng ta đặt bậc thang lên cao hơn một chút, không nên nhìn ở khoảng cách quá gần, càng không nên theo trào lưu mà phải dẫn đầu đi trước. Chỉ có như vậy mới thể hiện được ưu thế đi sau của chúng ta, nếu không Ninh Lăng chỉ là nơi cung cấp nguyên liệu và sức lao động cho khu vực Duyên Hải. Cách chương.